thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải về luồng điển quang trên bộ đầu, khai triển rút đi lên sau một thời gian hành pháp, thì giúp cho chúng ta càng ngày càng hướng thượng, càng thấy rõ mình hơn, hội tụ được sự sáng suốt trong thâm tâm của mình, có thể xét đoán bất cứ một việc gì xảy đến. Khi chúng ta đã hành thông, biết được cái pháp rõ rệt, nắm được nguyên lý khai triển của nội tâm, thì mới trở về vị trí căn bản của chính mình. Lúc đó, đạo hay đời chúng ta sẽ phân định rõ ràng. Cho nên, phải siêng năng lo tu, thực hành khai triển thì mới quy thanh giới, thì mới trở về nơi sáng suốt, nhẹ nhàng ở bên trên. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Phụ Ái kỳ 21 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 1 tháng 6 năm 1980 tại Montreal, Canada.
Montreal ngày 1 tháng 6 năm 1980, Phụ Ái kỳ 21. Những tiếng đời đời quy giác hội hành thông rõ pháp tạo thành ngôi. Đạo đời phân định quy thanh giới, giác chi giác tâm hợp tiên hội, tiên hội quê cảnh rõ ngôi, hồi sinh chân lực, dưỡng bồi dưỡng xây, càng không vũ trụ ngộ thầy, hầm ẩn ban rãi ngày ngày đổ cho. Dù cho sông cảnh quanh co, điển thanh thành đạt vẫn mò đến nơi, nằm trong nguyên lý của trời, nở thành nơi trực đời đời minh tâm. Học trong sáng suốt tiên tầm, âm thầm phân giải tình thâm đạo trời. Ngài ban thanh điển nơi nơi, tự rời tự tiến chuyển lời phân minh, tri khai tri giải đẹp sinh, tâm thờ nở rộng chân tình hòa ca, song trong hợp nhất thật thà, chẳng còn ghen ghét dữ hòa tiến lên, tình thương mến cảm bề trên, chẳng còn sao lãng chẳng quên cha trời. Thâm tâm sang suốt mở lời, cầu xin các giới đạt nơi dung hòa, cùng chung hương thượng như cha, tâm hòa sáng suốt vượt qua cõi trần. Chuyển tiến đời đời quy giác hội, khi chúng ta tu, cứ bộ đầu khai triển luồng điển nó xúc đi lên, đó là chuyển tiến càng ngày càng tiến lên, càng ngày càng hướng thượng, thì chúng ta đi trong cảnh đời đời quy giác hội, đi càng lên thì càng thấy rõ mình và hội tụ sự sáng suốt trong thâm tâm của mình để xử, để xét đoán bất cứ một việc gì xảy đến. Hành thông rõ pháp tạo thành ngôi, chúng ta hành thông rồi biết được cái pháp rõ rệt, chúng ta nắm được nguyên lý khai triển của nội tâm rồi, chúng ta tạo thành ngôi ở trở về một cái vị trí căn bản của chính mình. Đạo đời phân định quy thanh giác, lúc đó đạo cũng như là chúng ta phân định rõ ràng, rõ rệt. Có chỉ có khai triển thực hành mới quy thanh giới được, thấy trở về cái nơi nhẹ nhàng sáng suốt ở bề trên, giác tri giác tâm hợp viên hội, chúng ta lúc đó trí sáng suốt ổn định, tâm lúc nào cũng khai triển hòa đồng cởi mở với mọi nơi mọi giới, không có chấp nề, không có ghen ghét, hợp tiên hồi đó chúng ta hợp lại tiên hồi trở về quê hương hồn cội hồn cội. Chúng ta hồi tâm tất cả hội tụ vạn linh trong cơ đạn, không có những cái chiều đi xuống là sân si, ghen ghét, giận hờn, đó là đi xuống. Khi mà các bạn tu có còn một chút giận hờn cũng là luồng điển đang đi xuống. Bởi vì tôi nói khi nhập xác là nhập sân dục thì nó hướng hạ chứ không bao giờ hướng thượng hay thầy. Cho nên người đời cái tâm của nó không tu, không chịu sửa, không cải tạo tiến hóa đi lên, không còn cái chuyện mà hòa hợp và cởi mở. Miệng nói vậy cho tâm khác, bởi vì nó đi xuống, nó kẹt, tự tạo cái cảnh tối tâm và giam hãm nó. Đó là cảnh xuống địa ngục. Có người mà còn chấp, còn mê quá nhiều, đó là cảnh đi xuống không. Còn cái con người mà tu mà cởi mở đi lên, ai nói gì cũng không có động tới chúng ta. Bởi vì chúng ta ở cái giới thanh, nó đâu có còn động chạm nữa, đâu có còn kích động nổi. Bởi vì chúng ta ở vượt khỏi mức kích động và phản động của ngũ hành, ở bên trên trung tâm bộ đạo xuất phát đi lên. Mỗi mỗi phải tập trung ở đó để hướng thượng qua giải, không nên đem vào tâm suy tư cái chuyện thương mật. Bất chánh, bất chánh là hướng hạ, bị lôi cuốn bởi kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành trong cái bản thể, rồi nó xoay chuyển. Mà nếu chúng ta sử dụng trong đó thì nó chuyển xuống, rồi chập cho nó gồm, nó làm thành một cục. Một cục đó là nghi ngờ người ta, ghen ghét người ta, nuôi cái tâm xấu đối xử với họ. Cái đó là yếu hèn, cái đó là đối với một người không phát triển nổi, đó là ở tù chứ không có phải là tiến bộ. Nếu mà người tu phải thoát khỏi sức hút của hồng trần, thoát khỏi sự kiềm chế của ngũ hành, thì cái tâm của người lúc nào cũng thanh thản để phán xét mọi sự việc. Trong gia đình của các bạn cũng vậy, chồng con, vợ chồng cũng vậy, một câu không chịu là cuống cuồng, nó gom ở trong ngũ hành, chuyển tiếng cũng như đem vô trong cái máy xay, xay nó xay vậy, nó làm cho rối loạn tâm can, rồi xuất ngôn bất chánh, đối xử không tốt đẹp lẫn nhau. Cho nên mỗi gia đình đều có. Vì sao? Vì có người xuống thế gian là đã bị kẹt vô trong cái giới đó rồi. Càng ngày càng sanh ra cái tâm tối tâm mà không hay, chính mình đã tạo sự tối tâm mà không hay. Người nói tôi tu này kia kia nọ xưng danh, nhưng mà không phải tu bằng cái đó. Tu phải mở ra, mở ra, mở tâm tạng ra, khai thông ngũ tạng, tim gan tỳ phải phế thận dưới quyền chỉ huy và xây dựng của chính mình. Thì bây giờ chúng ta phải xây dựng để cho nó cởi mở tiến hóa đi lên, để vạn linh ở bên trong được hưởng ứng theo chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Tại sao chúng ta tu? Chúng ta sửa nó, sửa đổi nó để cho nó đi lên. Chúng ta mới chỉ bằng tu, chúng ta mới dày công sửa chữa hàng ngày hàng đêm để đem lại cho nó được thanh thản cởi mở tiến hóa. Chúng ta không có phải rằng tu ở bề ngoài, tu để củng cố, tu để xin sự phù hộ, không có những đó. Chúng ta mở được hòa đồng với bên trên. Mình đã nói rõ rằng tiên Phật người đều là từ con người, trong trí khôn con người tìm ra một lối thoát cho chính mình mà thôi. Thì bây giờ chúng ta phải tìm ra lối thoát, chỉ có đi lên thanh nhẹ mới lối thoát. Chứ tại sao chúng ta còn ôm cái nặng trong người làm gì? Chúng ta còn gây gỗ trong gia đình để làm gì? chúng ta còn đem những cái chuyện ganh ghét giữa anh em gia đình làm gì, giữa bạn đạo cũng vậy, gây cái tâm sâu với nhau cũng không tốt, không bao giờ tiến triển được. Chúng ta phải hiểu phận của chúng ta sai lầm, chúng ta phải vun bồi sự thanh nhẹ thay vì động loạn, không nên chấp, bởi vì chúng ta không có mất một cái gì hết, tại sao chúng ta phải sợ mất? Không có đem cái gì xuống đây đâu mà sợ mất. Cái tâm tình này kia cái nọ chúng ta không phải đem đâu, tự nhiên xuống thế rồi nó tạo ra dồn cục như vậy, nó sống quen trong cái chỗ eo hẹp rồi nó phân ra cái tánh xấu, cái đó đâu có phải của chúng ta đem xuống đây. Tại thế gian chúng ta phải hoàn trả lại thế gian, và chúng ta tiến thẳng về cái chỗ thanh nhẹ sáng suốt, đời đời mới cứu độ chúng sinh. Chúng ta tu về vô vi là mục đích muốn trở thành một vị siêu giác, chứ không phải trở thành một người ngu muội u mê nữa. Cho nên cái sự tu của chúng ta nó khác hẳn với những cái giáo phái khác. Ở đây chúng ta không có tổ chức, không có môn phái gì hết. Chúng ta tìm được một cái đường lối như vậy, nó kêu bằng pháp lý vô vi khoa học quyền bối, quyền bí Phật pháp. Pháp lý là phải phân định tất cả mọi việc đâu đó cho nó đứng đắn, vô vi và đi trở về hư không. Khoa học là nó hợp thờ chuyển tiến, chứ không bị kẹt đóng đó rồi bị gây ra sân si. À, Phật pháp là ở trong thanh tịnh mà nhận định mọi sự việc, thì mỗi mỗi đều ở trong tâm của các bạn, chứ đâu có phải cái tổ chức của bên ngoài lai. Tôi là con người tại thế, tôi học, tôi tu, tôi sửa. Bây giờ các bạn thấy cái điểm nào hữu ích thì các bạn học và trao đổi với tôi, và tôi cũng đồng học. Chứ đâu phải là tôi làm cái giáo chủ này kia kia nọ, rồi tôi làm cái hội khống chế người ta đè đầu thiên hạ, không có vụ đó. Chúng ta thực hiện trong tình thương của huynh đệ, của tỷ muội, chứ không có cái gì hết. Chúng ta nghiên cứu để đi tới mà thôi. Biết nếu không có một người đối diện, chúng ta không có thể nào mà sửa tâm, sửa tánh, sửa sự sai lầm của chúng ta, sự ảnh hưởng chung của nhân loại trong thế gian. Thành ra chúng ta không có, có tổ chức như người ta mà đã quy định như vậy, luật này, luật kia, luật nọ, chúng ta không có. Chúng ta chỉ giải tán sự lười biếng sẵn có, sự chậm trễ sẵn có, sự bê bối sẵn có, để tiến tới sự sáng suốt mà thôi. Nó khác hẳn với những tổ chức của thế gian làm hình thức bên ngoài, nhưng mà bên trong không chịu sửa. Còn cái này chúng ta sửa bên trong, thì tự nhiên nó xuất hiện ra bên ngoài và nó ảnh hưởng người khác. Chứ không có phải là làm những cái chuyện rồi đâm ra tu hoài cái tánh không sửa được, cái đó là sự sai lầm, sự ý lại, sự chậm tiến. Cho nên chúng ta phải đi trong thông suốt thương yêu mọi người, vạn linh chúng ta phải thương yêu, đem tâm thương yêu để độ cho họ, chứ không phải cái chuyện như mà ở tại thế mà người ta suy nghĩ về cái chuyện dâm dục bậy bạ rồi không có tiến được tới chỗ nào, không có ích kỷ cho cá nhân. Nhưng mà cái sự ích kỷ của chúng ta nó vĩ đại. Hỏi ông Thích Ca cái ích kỷ, ngài ích kỷ rõ ràng. Ích kỷ bằng cách gì? Ngài tu, ngài sửa ngài để tiến hóa tới đời đời sáng suốt. Thì tự nhiên mọi người muốn học về sự sáng suốt của ngài, họ mới quy hội để tưởng nhớ ngài. Đó, thì tất cả tâm tư về với ngài. Mà trước kia ngài đâu có nghĩ cái gì tạo ra cái gì vụ ích kỷ đó. Nhưng mà cái ích kỷ của ngài là ích kỷ cao thượng, sửa mình để ảnh hưởng người khác, rồi mọi người hướng về ngài, rồi họ bày ra tổ chức, rồi họ làm Phật giáo, rồi họ làm này làm kia làm nọ. Chứ thiệt là không có ông Phật nào, ông Thích Ca nào mà viết cái giấy rằng nói rằng chúng sanh phải tổ chức một cái hội cho nó đàng hoàng, không có. Chính Thích Ca đã sửa từ sự động loạn của nội tâm, biến thành xa vệ pháp thanh tịnh để hướng thượng qua giải lên mình. Nhân hậu ảnh hưởng chúng sanh, chúng sanh mới tới gặp ngài để nghe hỏi, học hỏi để tiến hóa. Nhưng mà chưa học được cái gương của ngài, chưa bắt chước được đường lối của ngài để tự sửa tự giải, rồi đâm ra tổ chức làm cái hội tại thế. Rồi để làm gì? Để làm ô danh ngài mà thôi, chứ không phải thực tiễn mà tu mà làm cái gì hết. sự thật, nghĩa là phải im lìm, tự tu, tự sửa, tự giải. Học trong bi trí dũng thầm tiếng của Ngài. Ngài đâu bày chúng ta phải làm những cái điều mà ngược lại đường lối của Ngài đã thực hành, nhưng mà mong mọi người phải thực hiện theo cái con đường của Ngài. Sự ảnh hưởng tốt đẹp. Tại sao Ngài phải đi tu? Ngài tìm sự đau khổ của chúng sanh, Ngài mới đi tu. Rồi bây giờ chúng ta thế nào? Chúng ta đem Ngài trở về sung sướng à? Trong cái khổ mới đắc đạo, khổ mới tìm ra chân lý, khổ mới thấy ra, mới tìm được tình thương. Mỗi người đều khổ, mỗi người chúng ta đều khổ, luôn luôn sống trong khổ tâm cực nhập. Dù các bạn có tiền, có bạc, có thế lực đi nữa, các bạn cũng là người khổ mà thôi. Tại sao các bạn không giữ cái ảnh hưởng đó mà bày ra chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ rồi đấm ra, nói xấu với nhau, và tạo cái sân si mà thôi, không tiến triển, chậm lục. Cũng biết là bao nhiêu kiếp con người đã ý thức được một vị vĩ đại anh hùng như Thích Ca. Ngài là thật sự vĩ đại, một thái tử có của, giàu có, thế lực trong tay, nhưng mà Ngài buông bỏ tất cả để trở về với sự sáng lạng của trời đất, hòa đồng với mọi giới mọi nơi, sống trong thanh tịnh để ảnh hưởng chúng sanh. Mà tại sao chúng ta không chịu hành? Chúng ta không chịu tin như Ngài. Chúng ta sanh ra mê chấp. Chúng ta đã là tà dưỡng tà, dưỡng cái tâm tà, dưỡng cái tâm bất chánh rõ ràng, đã chê người khác là tà. Rồi tu cái gì? Nếu không tà ai đi tu? Tu là để sửa chữa đi tới chân chánh sáng suốt, chứ không phải tu trở thành một vị cướp tinh vi. Không có chuyện đó. Cho nên các bạn phải ý thức rõ rằng sự sai lầm của tâm linh và sự cương quyết tự tiến để đạt tới hào quang sáng suốt mà chúng ta đã cảm ơn, thì phải thực hành trong đường lối rõ rệt, thì không nên làm những điều sai quấy, sự đổ lỗi cho chư Phật chư tiên. Cái tội nó nặng lắm. Các bạn thấy rõ địa ngục chưa? Địa ngục trước mắt các bạn, mà các bạn thấy mà. Con heo, con chó, con gà, con vịt cũng là tâm linh, tâm hồn của con người chuyển giải xuống. Hai chân không đi, đi bốn chân đó, các bạn thấy chưa? Tại sao các bạn còn sống trong mê chấp, quên cái ý lực của chúng ta có thể trở về chính giới trung tâm sinh lực của thế giới cả không vũ trụ? Tại sao chúng ta không trở về với trung tâm sinh lực sẵn có của chúng ta là trung tâm bộ đạo? Cho nên các bạn tu ở đây sơ hồ pháp luân thiền định, đó là gom tất cả thanh điển vào trung tâm bộ đạo và hóa giải tiến lên, các bạn mới rõ hào quang của Đức Phật. Từ ngàn xưa đến lại, Đức Phật đã có hào quang bộ đầu, mấy ai thấy được, mà mấy ai tu có hào quang ở bộ đầu hiện như nhà họa sĩ đã vẽ cái đầu của Đức Phật, có một vòng quanh sáng như thế đó. Chính các bạn, sự chấn động lực của các bạn nó chậm trễ, các bạn không thấy hào quang sẵn có của chính bạn mà thôi. Nếu mà các bạn tập trung rồi, chấn động lực đó nó hòa cảm với chấn động lực ở bên trên, thì các bạn nhắm mắt là thấy sáng suốt. Và sự sáng đó ở trên bộ đầu các bạn, không ai cướp giật được. Không phải dễ như tranh ảnh mà để cho bạn môn tả đạo ăn cướp cái quyền đó, rồi đem bán cái sự, cái hào quang sáng suốt của Ngài, mà lợi dụng cái cơ hội tranh vẽ đẹp đó mà làm tiền, rồi sống trong sự ô trực, nói thuyết pháp lung tung, nói sai trái, làm không đúng việc, và không hiểu lấy tội của chính mình, đem ra sự chậm trễ, ô trực, chê đạo này tà, đạo nó tà, chính mình cũng là ở trong tà, không phải. Nếu không tà, các bạn tu làm gì? Sửa cái gì trong đó mà vô trong chùa, hay là đi tập sách kinh làm gì? Nó nhẹ hơn các bạn mới đổi chứ, còn nó nặng hơn các bạn đâu có đổi. Mỗi chúng ta trong tà, từ cái tà đi tới cái chân, mới đạt tới cái chân và thấy giá trị của cái chân mà giữ đó để tu, chứ không phải ca tụ cái chân rồi bán cái chân mà ăn. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta tự sửa mình để tiến.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Yêu, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Trần Trịnh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Thúy, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nếu mà bà không có thiền ban đêm cũng như là cái là không có trung thành, nhưng mà ban ngày thì cũng như thường.
Như thường, nhưng mà cái thiền là lập lại trật tự cho chính mình. Cái trật tự đó nó cao hơn cái trật tự thường. Mà bà phải lập lại trật tự, bà mới cảm giác cái trật tự mà ta vừa nói cho bà nghe đó. Khác hơn, về điển nó khác hơn, mà phải làm nó mới có điển, điển trong bả, nhưng mà đi ngược với đi xuôi hai cái khác nhau. Cái đó không có rờ mó được, nhưng mà chỉ dùng ý chí khai triển tâm lực.
Đó là khi mà bả thiền nhiều quá thì bả cảm thấy mọi việc nó trôi chảy hơn, mà nó chắc nó có một cái chuyện gì đó liên quan đến cái...
Khi mà bả thiền nhiều á, nó lập lại trật tự. Lập lại trật tự là cái tư quan của bả có. Bà mới, bà là một người tu, bà phải cần cái từ quan. Mà cái từ quan bà đi trước cái việc làm bà, thì việc làm bà nó trôi chảy.
Nên nhiều khi cái từ quan nó làm cho bà sợ, vì không biết nó sẽ lôi kéo bà đi đến đâu.
Không có lôi đi đến đâu. Từ quan là độ chúng sanh, không có hại ai và không bị lôi cuốn. Lúc nào cũng đứng chỗ trung dung tận độ. Thành ra đừng có sợ ma quỷ lôi cuốn. Con người thiếu thanh quang mới bị ma quỷ lôi cuốn, thiếu từ quang mới bị ma quỷ lôi cuốn. Con người đầy đủ từ quang, ma quỷ phải hàng phục. Chứ người tu để làm gì? Người tu để cứu độ quần sanh. Mà người tu không khai thông cái cơ tạng của mình đang liên hệ với vũ trụ và cộng tác với nguyên điển của vũ trụ thì làm sao mình cứu độ quần sanh. Cho nên cái thể xác này quý lắm, không có ai có thể chế ra được. Thì mình thấy cái quyền năng đó, đó là một phép lạ của Chúa đã ân ban cho phần hồn này xuống thế gian ngự trong thể xác này và để phục vụ chúng sanh một cách bất vụ lợi. Thể xác này là một phép lạ rồi. ở cái ngón tay của bà cũng là thế gian không có ai chết hết. Nếu bà làm lớn, bà chỉ một cái là người ta cũng chết. Mà chỉ một cái là cứu người, cũng là cái chỉ thôi, nhưng mà tùy trình độ. Mà trình độ của một người tu chỉ một cái là cứu người ta. Mà nếu chúng ta ở nơi ác chỉ một cái là chết người ta. Cũng là một ngón tay thôi. Cho nên mình trở về với thanh tịnh mới tìm hiểu cái giá trị sẵn có của chúng ta.
Còn
tìm hiểu cái chiều sâu của Thượng Đế, của Chúa. Cho nên ở thế gian nhiều người nói tới Chúa không có rời mó được. Những người dọn mình hy sinh vì nhân loại, người đó mới có cơ hội cảm thức một phần nào của Chúa thôi. Cho nên muốn biết ông trời cũng khó lắm. Cho nên các cha ở trong nhà thờ kêu người ta xây dựng đức tin, nhưng mà tới ngày nay mấy ai hiểu được tình thương của Chúa.
Ở đó mình cũng thí nghiệm một phần nào sự hiện diện của Chúa trong tâm mình qua cái sự niềm vui, qua sự thanh tịnh của mình. Tại vì cái đó mình không có thể tạo ra được.
Mình không thể tạo được. Cái đó là hồn nhiên. Cũng như bà xưa đi tham gia vô cái cứu đời, cái bản chất hồn nhiên tâm đạo của bà tham gia. Cho nên những chuyện làm của những người bất vụ lợi là một đem một cái hồn đạo để ảnh hưởng chúng sanh. Nhưng mà chưa mấy ai hiểu được tình yêu, một biển yêu của Thượng Đế thể hiện trên mặt đất. Cho nên có những chỗ biết tưởng tới Chúa Thượng Đế thì chỗ đó được yên lặng, mà lại có chỗ không biết bình Chúa tạo chiến tranh cũng có. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rất rõ, niềm tin phải tự mình xây dựng và tự mình chấp nhận trong nhịn nhục để mở trí, thì mình mới có chỗ chứa tình thương của Thượng Đế. Chúa có hiện diện trong tâm hồn thanh sạch. Chắc Chúa không có bao giờ bỏ tâm hồn thanh sạch hết. Dọn lo dọn mình là nhớ Chúa. Chứ không phải ngồi suy nghĩ Chúa, tưởng tới Chúa là cũng như sai Chúa rồi.
Như là Thượng Đế, thầy không có nghĩ tới Thượng Đế. Thượng Đế là luôn luôn ở bên trong thầy, cũng như là không khí vậy, thầy thở không khí thì Thượng Đế cũng như hằng hữu bên trong thầy.
Thì đúng, mình cảm thức được hay là không? Cho nên phải thanh tịnh mới thấy cái đó. Mà nếu thanh tịnh là đâu có thấy hơi thở, chỉ thấy ánh sáng đến với ta mà thôi. Đó là hằng hữu trong nội tâm của người tu. Cho nên những người tu mà đạt tới cái sự sáng suốt đó luôn luôn thể hiện những chữ hy sinh và đạo đức, và thực hiện sự công bằng và bác ái.
Đạo đời thương ngã, Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.